tôi khác. Đó là lời thứ năm mà Chúa Giêsu nói ở trên thập giá. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: tôi khác. Tin mừng Gioan chương 19 câu 28. Tất cả chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Chúa, nên trong sâu thẳm của trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đó, khao khát. Có khao khát cái gì? Thưa, khao khát đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên chúng ta. Khao khát này được gợi lên bởi những lời của tác giả Thánh Vịnh mà thỉnh thoảng chúng ta nghe. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhang? Thánh Vịnh 42 chương 1 cho đến câu 2. Câu 1 cho đến câu 2. Khi chúng ta ngừng khao khát thì Chúa hằng sống đó, thì có cái nguy cơ này anh xem. Đức tin của chúng ta có nguy cơ trở thành một cái thói quen. Mình đọc kinh, mình đi lễ, mình làm cái này theo một cái thói quen vậy thôi. Nó mất đi cái gọi là cái hồn, mất đi cái ý thức. Mà hồi thời Đức Hồng Y đó, tôi nhớ Đức Hồng Y John Baptista đó, Ngài đôi khi Ngài tổ chức những cái đợt hành hương này kia là Ngài cố ý. Bởi vì Ngài nói nhiều khi trải qua nhiều trong cái thời gian dài, rồi gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, rồi đức tin của chúng ta nhiều khi bị lu mờ. Thì mỗi khi mà đi hành hương như thế đó, mình khơi dậy cái ngọn lửa đức tin ở trong lòng của mỗi người đó. Đi đến những nơi Chúa Giêsu đã đi qua, đã rao giảng, nơi Ngài đã chịu đóng đinh trên thập giá, và nhiều cái nơi hành hương, nhiều nơi thánh ở trên thế giới, giúp cho người Kitô hữu chúng ta rất nhiều, nếu chúng ta có điều kiện. Chứ không phải người nào cũng có điều kiện đi đâu, nó nhiều vấn đề lắm nha. Trở thành một cái thói quen có nguy cơ tắt liệm, và như thế đó thì ngọn lửa không được nuôi dưỡng bằng dầu. Không có dầu thì lửa nó tắt thôi, dầu cho đèn. Nó có nguy cơ trở nên vô nghĩa lắm nha. Chủ đề khao khát được tìm thấy trong toàn bộ Thánh Kinh, thưa anh chị em. Sách Thánh nói thường xuyên về vấn đề khao khát Thiên Chúa hằng sống. Đặc biệt là trong đoạn Tin Mừng Thánh Gioan về cuộc gặp gỡ, nghĩa là rất là sống động, giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari vào giữa trưa ở bên bờ giếng Gia-cốp. Chúng ta biết á, cái người Do Thái á, họ khinh dễ người Samari lắm, cho rằng những người Samari là những người lạc giáo, cái đám đó không có đáng kể đâu. Rồi khi mà Chúa Giêsu đi tới Samari ở giữa trưa, trưa nắng mà anh xem biết rồi, không phải sa mạc mà nóng chết luôn, khát nước mà. Thấy Ngài ngồi bên bờ giếng Gia-cốp, thấy có một cái chị từ ở trong làng chỉ đi ra, chỉ đi múc nước về để mà sử dụng ở trong nhà mà. Chúa Giêsu mới nói với chị, lúc đó các môn đệ đi vào thành để mà gọi là để mua thức ăn gì đó. Nói, chị ơi, chị cho tôi uống miếng nước đi. Cái chị kia chỉ khó chịu à. Chị nói, ông là người Do Thái hả? Mà ông xin tôi là người Samari nước uống là sao? Bởi vì hai bên coi như thù địch thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa Giêsu, nếu chị biết cái người á mà xin chị nước uống là ai đó, thì chắc chị sẽ xin để khỏi phải ra đi đội nước, lánh nước về nó cực quá. Nói vậy thì chỉ cho tôi đi. Đấy, thì Chúa Giêsu mới giới thiệu với người. Cho nên ở cái câu chuyện đó rất hay anh chị em nha, nha. Trong cảnh tượng đầy cảm xúc này, cơn khát của Chúa Giêsu không phải việc quá cần nước, nằm ở chỗ khác, mà là khao khát gặp gỡ một cái tâm hồn khô cằn nha. Chúa Giêsu cần gặp người phụ nữ Samari này để mở lòng chị ra. Người xin nước uống để có thể soi sáng, giải, nghĩa là soi sáng, nghĩa là giải cho cái cơn khát của chị đó. Hình ảnh của người phụ nữ Samari mà gọi chúng ta kêu lên: Chúa Giêsu ơi, xin hãy cho con uống nguồn nước để con sẽ không bao giờ khát nữa. Đó không chỉ là cái lời cầu của cái chị phụ nữ Samari, mà lời cầu của tất cả chúng ta. Vào đỉnh cao của cuộc thương khó, dưới ánh mặt trời giữa trưa cháy nắng ở bên vùng, ở đồi Canvê. Cái vùng đó anh sẽ biết rồi, sa mạc hay là bán sa mạc. Chúng tôi đi nhiều lần lắm, dẫn đoàn đi 6-7 lần vậy đó. Đó là lúc mà nó đi thì ở bên Israel, ông đại sứ Israel tại Việt Nam ông nói nếu đi thì đi vào mùa xuân là đẹp nhất. Nhưng mà nhiều khi mình đâu có vợ, mùa xuân ở đây là phục sinh này kia, rồi mùa hè thì thôi chết, mùa thu cũng còn nóng, mùa đông thì lạnh quá. Nó nhiều vấn đề lắm, rồi vướng công việc nữa. Chứ đi cái mùa hè là anh sẽ biết rồi, khi gần 50 độ à, nóng lắm nha. Khi mà trải mình trên cây thập giá, Chúa Giêsu kêu lên: tôi khát. Theo cái tục lệ đó thì người được cho uống một loại rượu chua, thường được dùng bởi người nghèo và cũng được mô tả như là một cái loại giấm ăn ở nhà mình đấy. Nó còn được xem là một loại thức uống giải khát. Chúa Giêsu đã từ chối uống cái thức uống đó, người ta đưa Chúa không uống. Người muốn chịu đựng cơn đau của người một cách ý thức trọn vẹn. Như Tin Mừng Marco chương 15 câu 23 nói: cảnh tượng trên thập giá này vượt quá giờ chết của Chúa Giêsu. Một mặt, bài tường thuật cung cấp một dữ kiện. Chúng ta chứng kiến cơn khát của Chúa Giêsu bị đóng đinh và thức uống chua mà quân lính đưa cho người theo tục lệ trong các trường hợp tương tự, nghĩa là cho người tử tội uống đấy. Mặt khác, chúng ta nghe vang vọng lời Thánh Vịnh 69 khi nạn nhân than vang: con khát nước, chúng lại cho uống giấm chua. Thánh Vịnh 69 câu 21. Không chỉ người Israel mà là giáo hội, là người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta nè, là chính chúng ta nữa, cần không ngừng đáp lại tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Đấng luôn nói tôi khát. Tiếng kêu này của Chúa Giêsu được gửi đến cho từng người trong chúng ta. Làm sao mà tôi có thể nói về câu tôi khát của Chúa Giêsu mà không đề cập đến một cái người luôn ghi khắc lời này trong tâm hồn? Đó là mẹ Thánh Teresa thành Calcutta. Thưa anh chị em, tôi mở ngoặc để nói về vị thánh này. Tôi cũng nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần nó một khác một chút. Tôi được may mắn gặp mẹ Thánh Teresa Calcutta hai lần, tại Việt Nam, tại Sài Gòn nè. Một lần khi bà mẹ đi sang bên đây để gặp gỡ Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình đó. Lúc đó Đức Tổng Bình người đang dưỡng bệnh ngoài Bãi Dâu. Tôi mới hợp đồng một chiếc xe của Sài Gòn Tourist ra để rước ngài về. Rước ngài về gặp gỡ, trao đổi, tức là cái dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta bên Ấn Độ đó, thì muốn đến Việt Nam để giúp những người nghèo, những người cùng khổ, những người bất hạnh. Nhưng mà cái nguyện vọng đó không có đạt được, bởi vì người ta cần tiền, chứ người ta nói tôi không cần người. Mà cái dòng đó dòng nhà nghèo mà. Mà chúng ta nhớ lại một chút, đó là lần thứ nhất bà mẹ có qua nhà thờ Thanh Đa nè, vừa vậy đó cầu nguyện. Bây giờ cái Thanh Đa lấy làm hãnh diện về cái chuyện đó khi bà mẹ được phong thánh. Cái lần thứ hai đó, cái lần thứ tôi nhớ lần thứ nhất đó, khi đi vào ở trong cái phòng khách thì tôi là người phiên dịch, bởi vì cả tiếng Việt tôi cũng phải phiên dịch, bởi vì Đức Tổng điếc chứ nói ngài không có nghe, mà nói ăn đường ngài trả lời nẻo, hai người điếc hết nói chuyện với nhau khó lắm. Thế xong rồi kết nghĩa chị em, bà mẹ Teresa Calcutta sinh ngày 26 tháng 9 năm 1910. 26 tháng 8, xin lỗi. Còn Đức Tổng Bình sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 thì bà mẹ Teresa Calcutta bà Thánh đó làm chị, rồi Đức Tổng làm em. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai đó, lúc đó Đức Tổng đau nặng rồi, đang dưỡng bệnh ở trong Đại Chủng Viện. Thì tôi đưa vào mấy tháng sau ngày mất đó. Thì hai vị tôi đi ra ngoài, tôi không có phiên dịch nữa, ai vị nói cái gì tôi không biết. Nhưng mà ra thấy cái vẻ mặt của mẹ Teresa chúng ta là buồn, có lẽ cảm nhận được cái sức khỏe quá suy sụp của Đức Tổng. Thế thì bà mẹ Teresa chúng ta là một cái trường hợp đặc biệt lắm anh chị em. Bà là người Albany, không phải người Ấn Độ, đi tu dòng Đức bà Loreto ở bên Á Dĩ Lan đó, rồi được nhà dòng sai và tập đi sai ở bên Ấn Độ, ở Calcutta, để dạy học trong trường Santa Maria, chúng ta quen trường Thánh Mẫu á, nhiều năm lắm, dạy 20 năm chứ không phải ít đâu. Nhưng mà rồi vô trong cái khu ổ chuột là giúp cho mấy cái trẻ em nghèo nên vấn đề vệ sinh thường thức không có, chả có cái gì hết. Rồi một ngày đó bà mẹ đi ra ở ngoài phố nè, ngoài đường á, thế thì thấy một cái người phụ nữ hấp hối rồi, nghĩa gần như chết, kiến nó bò nó bu lên mắt lên mặt, người ta đi qua, người ta đi ngang không ai có ngàn gì hết. Bà mẹ dừng lại kêu xe kéo đó đỡ lên. Bà là người phụ nữ nhỏ nhắn chứ không phải là cao lớn đâu, đỡ người phụ nữ lên đem đến cái bệnh viện gần đó đó, đập cửa kêu người ta mở cửa, bảo vệ mở cổng ra đuổi đi chỗ khác. Bệnh viện này dành cho người giàu, không phải dành cho cái hạng này. Không mà nó chết mặc kệ, đóng cửa cái rầm. Bà mẹ giận lắm, đập cửa cho tới khi đem cái người phụ nữ đó vào. Không phải để mà sống, không phải để cấp cứu để sống, mà để chết cho theo có một cái giá trị, cái nhân phẩm. Kể từ đó bà mẹ đi về suy nghĩ, cầu nguyện và xin ra khỏi dòng Đức Bà Loreto, và lập một cái dòng mới là dòng Thừa Sai Bác Ái này. 2 năm sau tòa thánh mới chấp nhận. Bà mẹ rời bỏ nhà dòng, sống trong cái khu ổ chuột, và kêu những học sinh hồi xưa mình dạy đó, có nhiều người tham gia. Nhưng bà lập cái thứ nhất là Thanh Tâm Xá, cái nhà, cái tên nghe đẹp lắm, nhưng là cái gì, nhưng mà đó là cái nhà hấp hối đó. Những người nào mà ở ngoài phố, anh chị em biết bên Ấn Độ, tối ta ngủ không có, ngủ ngoài đường chết, sáng sửa vệ sinh đến xúc bỏ vô cái lò thiêu là xong, rải xuống sông Hằng là hết. Rước những cái người hấp hối ở ngoài đường đi về đó ở, để khi cái người ông họ chết đó, có người vuốt mắt họ. Họ là một con người chứ không phải con vật, người ta được bị đối xử như con vật. Mà bà xin cái nhà Thanh Tâm Xá ra tiền ở đâu mua, xin một cái ông đền đặc trách cái đền Ấn giáo đó cho đó. Rồi sau đó người phong người cùi nữa, cái anh kích Ấn Độ cùi nhiều lắm, lo cho người đó. Rồi bà mẹ đó làm rất nhiều việc bác ái khác nha. 10 tháng 12 năm 1979, bà mẹ là một trong người phụ nữ lãnh giải Nobel Hòa Bình ở bên Oslo, ở bên Na Uy. Năm 2015 tôi có dịp sang Na Uy, tôi có đến chỗ đó, và người ta nói chỗ này nè, mẹ Teresa Kikita đã lãnh giải Nobel Hòa Bình và nhiều giải thưởng khác. Tất cả giải thưởng đó bà mẹ cho ai? Cho người nghèo hết, không giữ một đồng xu nào hết, tất cả cho người nghèo. Mẹ là một người nhỏ, nhưng người ta nói một cách tượng trưng mà, trái tim mẹ thì cũng như trái tim chúng ta thôi, nhưng mà trái tim của mẹ đó chứa đựng được tất cả những người đau khổ ở trên thế giới. 2 lần bà mẹ sang Việt Nam sau cùng phải rút lui, bà mẹ buồn biết bao nhiêu. Nhưng bây dòng đó thương ảnh trong 50 thì ít thôi, bây giờ hiện diện ở tại phải đến 140 quốc gia ở trên thế giới, nhiều ngàn nữ tu mà sống rất là cực khổ, sống chia sẻ với người nghèo. Cho nên anh chị em thấy, và cái đặc biệt á, khi mà mẹ chết anh chị em biết gì không? Chính phủ Ấn Độ đó trao cho mẹ giống như là cái, nghĩa là trở thành người công dân danh dự đó. Và khi bà mẹ chết đó, chính trong cái lễ tang đó, chính phủ Ấn Độ ra lệnh bắn 21 phát đại bác để tiễn đó. Một cái trường hợp rất đặc biệt dành cho một người nước ngoài, bởi vì cái sự cống hiến của mà dành cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh trên thế giới là không thể nào mà tả nổi. Đấy, đó là một cái gương sáng cho tất cả chúng ta. Nha. Rồi nói cái này nào, cha Thomas Rosica, ngài nói cái này nào. Ngài ngạc nhiên lắm, ngài giống như là có, ngài được cái may mắn là dạy cho các tập sinh của nhà dòng này ở bên Roma một thời gian, khi ngài dạy về thánh kinh ở bên Roma đó. Rồi trong một cái lần ngài đi gọi là mùa chay năm 1988 đó anh xem, sau khi tham dự thánh lễ với các nữ tu đó, thì ngài đi vô phòng thánh nè, bà mẹ Teresa Kitta vô cảm ơn, thì ngài thắc mắc lắm. Ở cái thánh giá thì vừa để làm sao này, thánh giá đen thì có một cái, thánh giá thì có một cái hàng chữ tôi khác. Cái cha Rosica hỏi bà mẹ, tại sao cái chữ tôi khác này nó có ý nghĩa gì? Tôi khác thì biết rồi, Tin Mừng Chúa nói trên thập giá, mà cái này có ý nghĩa gì, như thế nào đối với nhà dòng, mà thấy chỗ nào quỷ cha này không đi nhiều nơi, cái nhà dòng này thế giới không vậy đó, Ông thấy chỗ nào cũng có để chữ tôi khác. Ông thắc mắc. Thế bà mẹ Teresa mới trả lời như thế này nha. Trước đó cái nghĩ câu này được đặt phong phụng vụ 10 chay, tưởng là tôi khác thôi. Mẹ Teresa cầm tay tôi và dẫn tôi một cách mạnh mẽ rằng câu này được đặt trong mỗi nhà nguyện của hội dòng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những lời ấy được lấy từ thập giá theo tin mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe lúc nãy đó. Tôi nhớ rất rõ lời mẹ Teresa nói với tôi. Lời này luôn nhắc nhở về mục đích của dòng thừa sai bác ái. Lời này nhắc chúng tôi, dòng thừa sai bác ái hiện diện vì điều gì? Để lấp đầy cơn khát của Chúa Giêsu, khát các linh hồn, khát tình yêu, khát lòng nhân hậu, khát lòng trắc ẩn và khát tình yêu dịu dàng nữa. Cho nên cái ý nghĩa là như vậy, thưa anh chị em nha. Sâu sắc lắm. Khi thăm viếng bất kỳ nhà nguyện nào của dòng thừa sai bác ái, hội dòng mà mẹ đã thành lập, ai cũng được đánh động ngay bởi sự đơn sơ và mộc mạc của gian cung thánh. Đơn sơ lắm, không có trang trí gì trơn à nha. Không có ghế ngồi hay quý quỳ, ngồi dưới đất hết à. Các nữ tu cởi giày trước khi vào nhà nguyện và ngồi hay quỳ trên mặt đất. Thông thường không có vật trang trí thánh nào hết, chỉ có nhà tạm màu vàng đồng bằng đằng sau bàn thờ và một tượng Đức Mẹ gần đó thôi. Tuy nhiên, hình ảnh rất nổi bật trong mỗi nhà nguyện của dòng thừa sai bác ái mà cha Rosica viếng thăm tại nhiều nơi trên thế giới là cây thánh giá lớn sau bàn thờ và dòng chữ màu đen in đậm bằng chữ hoa dọc bức tường. Bây giờ đó, tôi muốn kể một cái câu chuyện khác. Tôi không có nói cái kia dài quá. Tức là tôi khác ở đây là khác tình yêu, rồi khác các linh hồn, như tôi vừa nói với anh chị em lúc nãy đó. Minh họa bằng một vài câu chuyện thôi, rồi thôi chúng ta chấm dứt. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, cách đây không có lâu lắm, bốn nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Canquita đó, các chữ Marguerite, Judith và Reginette, đã bị thảm sát tại vịnh Aden, nước Cộng hòa Yemen. Bây giờ nó cũng còn lộn xộn ở vùng biển đỏ, anh xem lộn xộn lắm. Trong cái viện dưỡng lão, một cái nhà nghĩa là dưỡng viện, an dưỡng viện đó, nơi các chị chăm sóc những người nghèo khổ cơ cực, những người già, đa số là người Hồi giáo, không phải là người Kitô hữu đâu. Cuộc thảm sát là một hành vi bạo lực điên rồ và vô cùng độc ác mà bị thế giới lên án. Đã bao nhiêu lần các chị nữ tu này đã nghe lời Chúa Giêsu nói: Anselm, ta khác con. Marguerite, ta khác con. Judith, ta khác con. Reginette, ta khác con. Sau cùng, bốn chị nữ tu này và 12 cộng sự viên, những người giúp trong cái nhà đó đó, đã cho đi chính mạng sống của mình phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo nhất trong những người nghèo. Và họ đã khát khao Thiên Chúa, vì họ đã khát khao Thiên Chúa và đã lấp đầy cơn khát của Chúa Giêsu, họ đã bị giết chết một cách vô cùng dã man khi những tên sát nhân đã giết rồi còn đập nát đầu của họ, vỡ sọ. Chúng ta thấy kinh khủng. Khi những nạn nhân ở các nước Yemen, Syria, Iraq, Gaza, Ethiopia, Ấn Độ hoặc Sudan trải qua một cơn khát khốn khổ, bởi vì không có nước, anh chị em. Mà chúng ta biết không có nước là đồng nghĩa với cái chết à, chết nhanh lắm. Nhịn đói còn vài ngày chứ nhịn khát là chừng là chết à. Mẹ Teresa và các nữ tu đã nhanh chóng đem nước đến để giúp những người các chị phục vụ bớt khát nước. Mẹ Teresa và các nữ tu đã khao khát đáp trả cơn khát của Chúa Giêsu bằng cách nhanh chóng thực thi thánh ý của Người, bằng cách hy sinh vì Người, bằng cách yêu mến Người trong những người nghèo mà họ phục vụ, và bằng cách trao phó cuộc sống của mình vào tay Thiên Chúa. Tôi kể hai cái câu chuyện ngắn khác. Cách này cũng khá lâu, không lâu lắm. Bây giờ thật sự tôi không có nhớ hết, tôi nhớ cái cốt truyện thôi. Còn những cái gì chi tiết thì nó cũng nhiều cái cũng quên. Chúng tôi nhớ cách đây khá lâu, ở bên nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, nhà thờ cháy mà đang trùng tu, dự kiến trùng tu 700 mấy chục triệu đô la lận. Chứ còn nhà thờ Đức Bà mình nghèo quá đâu có làm gì dữ vậy, nhưng mà cũng tốn tiền. Thế thì ở đó đó, lúc đầu tôi thắc mắc, tôi qua mấy lần tôi thắc mắc, tại sao mà ở trong lòng nhà thờ Đức Bà Paris đó có để 7 cây nến, giống như cái đứa phục sinh mình để 7 cây nến đốt cháy, mấy cây nến lớn, tôi nói sao lạ ha. Mấy người khác cũng không đi. Sau cùng tôi mới hiểu ra như thế này, ở bên Algeria anh chị em biết là cái đất nước mà bạo lực lắm, nhiều vấn đề. Thế thì có 7 tu sĩ, sao người ta có dựng phim, có lần nào tôi kể đây rồi, nghĩa là 7 tu sĩ mà mấy ông đó, mấy vị đó đến ở đó mấy chục năm rồi chứ không phải mới đến, làm cái gì? Thưa, để giúp người nghèo, cũng như là lấp đầy cơn khát Chúa Giêsu, khát tình yêu, khát cái tình bằng hữu, chứ không phải là hận thù gì hết, để giúp những người nghèo, giúp những người khốn cùng ở bên Nigeria, mà rồi giúp chính những kẻ, những thân nhân của những kẻ sẽ giết các ngài nữa. Mà chỉ có một vị sống sót thôi, kể lại anh chị em biết. Tại đó, ngài cái vị đó sống sót là bởi vì nó khám phá, nó không có thấy thôi. Thì các ngài đâu có nghĩ là những người mà đến khám bệnh, những người mà đến chữa bệnh cho, họ sẽ giết mình, tấn công cái đan viện ban đêm. Mà anh xem biết đau khổ thế này, chính quyền không biết có như thế nào mà cũng lâu lắm mới tìm được thủ phạm, rồi cũng không nghe nói, cũng sao không nghe nói sao. Các ngài bị bắt, đúng rồi, chưa có giết liền đâu, bắt đi. Cho một người, một thầy trốn, thoát được, ông già, mấy cụ khi 70, 80 tuổi, 80 mấy tuổi chứ không phải người trẻ, giúp ở đó nhiều chục năm rồi. Thế thì hình như mấy ngày sau hay là mấy tuần, tôi không có nhớ rõ, thì người ta tìm được cái đầu của các vị ở một chỗ này, cái xác các vị, cái thân cách đó nhiều chục cây số. Thì ở ngoài nhà thờ Đức Bà Paris đó, Đức Hồng Y lúc đó là có, tôi không có nhớ rõ, có Lucifer hay gì đó, thì ngài đã cho tắt 7 cây nến đó, đốt 7 cây nến để mời gọi người ta cầu nguyện cho các tu sĩ đó. Nhưng mà rồi các ngài bị thảm sát. Để đáp trả lại cái lời mời gọi ta khát của Chúa Giêsu trên thập giá. Và cuối cùng, chúng ta trở lại một chút, cái chuyện mà nó là đối với tất cả chúng ta, cả thế giới, như Việt Nam mình đâu, kinh hoàng. Có ai ngờ Covid nó tới đâu. Người ta thấy là thí dụ mà đánh nhau, rồi từ những cái vũ khí tối tân này kia nọ, thì không nói. Bây giờ một cái con virus mình chẳng có thấy được à, nó quật chết quá chừng luôn. Lúc đầu chút đỉnh, sao theo mình thấy còn xa xa, mình nghe bên Ấn Độ, bên Mỹ, bên này bên kia chết quá chừng. Ấn Độ đến nỗi không có cái lò thiêu, phải bỏ củi ngoài đường thiêu, quăng xác xuống, rải tro xuống sông Hàn. Lúc đó mình chưa có cảm thấy sợ, thật lòng mà nói như vậy. Nhưng mà tới hồi khi ở ngoài nhà thờ Đức Bà đó, cái chung cư ở cái bên Metropolitan á, sao nó tới gần chỗ đó, tới ai bị đó, rồi tụi nó chết rồi. Bữa nay nó tới nhà mình rồi. Rồi sau đó ông bà anh xem biết, kinh hoàng, ai cũng lúng túng hết. Chưa có bao giờ có gì, mỗi cái virus hồi trước không ai thấy, nó làm đảo lộn cả thế giới, giết bao nhiêu triệu người. Tôi ngồi trong phòng tòa tổng đó, đi lại cũng khó thời đó, nhưng mà cũng cố gắng đi, từ nhà thờ Đức Bà đi ra tòa tổng để làm việc. Mà ngồi nghe báo cáo của sứ đạo báo, chết bao nhiêu, nay chết bao nhiêu, bên này chết bao nhiêu. Một có khi họ đảo chết mấy trăm người anh xem. Tôi lấy ví dụ như ông cha Thường, ông cha phó thứ hai của tôi nhà thờ Đức Bà đó, ông lo lắng tội nghiệp lắm. Mấy người anh bị, anh hai bị, đưa ráng đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy, lo giúp, nhờ người này người kia giúp đem vô. Tối hôm trước anh hai chết 9 giờ đêm, ông buồn và ông báo cho tôi cũng an ủi. Rồi ngày hôm sau bà má, bà cố chết bên Nguyễn Bệnh Viện Nhân Dân này. Nghĩa là hai ngày liền chết, bị sốc dữ lắm anh chết. Cho nên rồi nhiều trường hợp khác. Nhưng mà tôi muốn nói cái này nè, tất nhiên chúng ta nhìn một cái mặt khác, không có ai muốn, trong ai chúng ta muốn đâu, ai cũng sợ hãi chứ, ai cũng sợ chết chứ. Nhưng mà rồi á thì nó qua. Và lúc đó anh xem biết, rồi tôi mới sắp xếp để cho tất cả các cha có thể chích được vaccine rồi. Nhiều thứ người ta lúc đầu người ta tặng cho Đức Tổng với tờ giấy mục, và Đức Tổng nó không nhận. Chết là chết hết, sống là sống, không Đức Tổng mấy cha tôi một nhân mấy người khác làm sao. Đức Tổng từ chối liền. Chúng tôi cảm ơn, không nhận. Cái xong rồi sau đó thì tôi cũng cảm ơn Chúa, có những người ân nhân rất tốt giúp sắp xếp, rồi nghĩa là chích cho tất cả các cha, chích lần ba lần, có khi là bốn lần nữa. Một công nhân, những người giúp này kia, những anh em ấy là tôi cho chích hết. Bởi vì họ chung quanh mình mà họ bệnh thì mình sao mình khỏe được. Nhưng mà tôi nói cái này nè, chúng ta phải nhìn một cái nhìn khác. Cái đó là chúng ta không muốn, nhưng mà Chúa cứ ấy đến Chúa thử thách chúng ta, để mỗi người chúng ta nhìn lại cái đời sống của mình, để người ta đừng có kiêu căng quá, tưởng rằng mọi cái thứ tiến bộ, mọi cái này cái kia trên thế giới ngon lành hơn người ta. Thua hết mỗi cái con virus mình không thấy chút xíu, đảo điên hết cả thế giới. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy đó, mình phải nhìn một cái hướng khác. Chúa gửi đến cho mình một cơ hội để làm gì? Để giải, gọi là giải tỏa cái cơn khát của Chúa đó, để làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu, là Cha vào lòng thương xót, bằng chính những việc cụ thể của mỗi người chúng ta nè, chứ không phải nói suông. Nói thì nói ai cũng nói được. Hàng trăm nữ tu Công giáo chúng ta nè, tôi nói rõ nha, bây giờ tôi sẽ phân biệt cái khác. Đi vào cái chỗ ICU đó là cái khu cấp cứu, nghĩa là vô đó là chết rồi. Vô đó không phải để ngồi văn phòng làm chỉ huy cái gì, vô đó là làm như một người lao công, quét rác rồi, nghĩa là dọn những cái thứ người ta cũng ngại nữa. Và cái quan trọng đó, ông bệnh xem biết lúc đầu họ không bị nhận mặc cái đồng phục, họ không có nhận ra. Nhưng mà khi cả những người không có đạo, thân nhân họ kể lại, mà họ biết đó là các nữ tu đó, mà khi họ chết đó đâu có ai cho vô, nhắm mắt họ, vuốt mắt họ, nắm tay họ nha. Nhiều như vậy đó, mấy trăm nữ tu thay phiên thuộc các dòng theo lời mời gọi của Đức Tổng. Rồi nhưng mà cái điều hay nè, không có nữ tu nào bị mắc bệnh đó à. Thứ hai là một nhóm các cha trẻ ở Sài Gòn, tôi là cái người cung cấp dầu cho mấy cha đi sức dầu, mà sức dầu hơn 200 lần. Đến nỗi các bác sĩ đó, khi mà xin thêm đó, tiếp viện thêm đó, xin cho chúng tôi các nữ tu Công giáo, nói rõ ràng không có phải người khác. Bây giờ các sơ đã quen rồi, làm cái việc đó còn người khác thì không được. Chúng tôi không có hề phân biệt cái gì, nhưng mà trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy phải những người biết việc. Thì bây giờ cho nên chúng ta thấy trong cái thực tế đó, qua cái đợt đó, anh chị em biết, người ta dù ghét Công giáo đi nữa thì người ta phải nhận, phải thấy Công giáo không phải như họ nghĩ. Đâu có ai đi vào đó để được cái gì, không có được cái gì hết, trả lương cũng không vô, ai bị vô chỗ chết đó. Nhưng mà vì tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta, thôi thúc các nữ tu, thôi thúc các linh mục, thôi thúc người Kitô hữu chúng ta. Và thấy đó là những Đức Kitô bị bỏ rơi, đang hấp hối, đang bị bệnh nặng, phải được, cần được giúp đỡ. Đó là cái nhìn đức tin của chúng ta. Và khi, cho nên cái đó mình làm không vì cái gì hết, không vì cái lời khen, không vì cái giấy khen, nó đối với mình chẳng có giá trị gì hết. Mình làm vì lời Chúa, vì Chúa dạy phải thương yêu người như chính bản thân mình. Đó là cái điểm son của chúng ta đó. Cho nên trong cái thánh lễ chiều hôm nay đó, tôi cắt phần nữa đó, bây giờ nó dài quá, tôi cũng rất là mệt, anh chị em cũng mệt, trời nóng, lễ dài, lễ trọng. Thì chúng ta suy niệm một chút về cái lời thứ năm, lời cuối cùng Chúa Giêsu trên thập giá: tôi khát. Nghĩa là khát cái tình bằng hữu, khác cái về tình yêu đó, khác các linh hồn. Như như Chúa Giêsu nói trên thập giá, chúng ta đáp trả bằng chính cái việc làm cụ thể của mỗi người chúng ta ở trong đời sống đức tin thường ngày.